Kính thưa quý vị thính giả, Ngài Tông huấn Maria Lyskuntus, lòng sùng kính Đức Maria, ban hành năm 1974. Trước đó nữa, ngày 15 tháng 9 năm 1966, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã công bố thông điệp Christi Matri, Mẹ Chúa Kitô. Đây là một thông điệp ngắn chỉ gồm 10 số, được ban hành trong một thời điểm có nhiều căng thẳng và tai ương trên thế giới. 3 năm sau cuộc khủng hoảng nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, trong bối cảnh của chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử gia tăng giữa hai cường quốc. Trong tông thư, Đức Giáo hoàng Phaolô VI mời gọi toàn giáo hội siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ để có đủ sức mạnh và sự trợ giúp đương đầu với các nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tai ương khác. Trong số 1, Đức Phaolô VI liệt kê ra các lý do nghiêm trọng khiến Ngài ban bố thông điệp này. Ngài viết, trong tháng 10, dân Kitô có thói quen đan các chàng hoa hồng màu nhiệm dâng lên Mẹ của Chúa Kitô qua lời kinh mân côi. Theo gương các vị tiền nhiệm, chúng tôi cũng mạnh mẽ chấp thuận thói quen này. Trong năm nay, chúng tôi kêu mời tất cả mọi con cái giáo hội cống hiến cho Đức Trinh Nữ rất diễm phúc các chứng thực đặc biệt của lòng kính mến. Thật thế, nguy cơ của một tai ương rộng lớn và khó khăn hơn đè nặng trên gia đình nhân loại đang dày đặc hơn, bởi vì đặc biệt trong các vùng của Á Đông, người ta vẫn còn đánh nhau gây đổ máu và xảy ra một cuộc chiến tranh khó khăn ác liệt. Vì thế chúng tôi được thúc đẩy lại thử cố gắng làm tất cả những gì có thể trong quyền bính của chúng tôi để bảo đảm hòa bình. Ngoài ra còn là lý do gây đau khổ các tin tức liên quan tới những gì xảy ra trong các vùng đất khác của thế giới, như cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử gia tăng, các khuynh hướng quốc gia quá khích, các kỳ thị chủng tộc, các phong trào cách mạng, sự cưỡng bách chia rẽ giữa các công dân, các vụ khủng bố tội phạm, việc tàn sát các người vô tội. Tất cả các điều này có thể dẫn đưa tới một tai họa vô cùng lớn lao. Tiếp đến, Đức Phaolô VI trình bày các hình thức đa phương liên tục của hoạt động giúp yểm trợ hòa bình và viết. Cũng giống như cho các vị tiền nhiệm tức thời của tôi, xem ra Thiên Chúa cũng đã muốn trao cho chúng tôi nhiệm vụ đặc biệt duy trì và củng cố hòa bình bằng cách lãnh nhận dấn thân vất vả đối với nhiệm vụ đó với sự kiên nhẫn và không mỏi mệt. Đương nhiên là trách nhiệm đó nảy sinh từ sự kiện toàn thể giáo hội đã được giao phó cho chúng tôi. Giáo hội như là hiệu kỳ giơ cao giữa các quốc gia, không gắn liền với các lợi ích chính trị, nhưng phải đem đến cho con người chân lý và ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô đấng thành lập giáo hội. Thật vậy, ngay từ đầu sứ vụ tông đồ của chúng tôi đã không bỏ qua bất cứ gì để yểm trợ lý do của hòa bình trên thế giới, với lời cầu nguyện, sự khích lệ và thúc đẩy. Còn hơn thế nữa, như anh chị em còn nhớ, hồi năm ngoái, chúng tôi đã bay sang Bắc Mỹ để nói về thiện ích mơ ước của hòa bình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi có các đại diện của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại đó chúng tôi đã cảnh báo rằng không còn có thể cho phép các người này thấp kém hơn các người khác, rằng các người này chống lại các người kia, nhưng tất cả đều góp phần với sự hăng hái vào công tác thiết lập hòa bình. Cả sau đó nữa, được thúc đẩy bởi Âu Lo Tông Đồ, chúng tôi đã không ngừng khuyến khích làm sao để đẩy xa đi một tai ương có thể xảy ra cho con người. Tiếp tục thông điệp của Mẹ Chúa Kitô mời gọi tín hữu lần hạt mân côi để đương đầu với các hiểm nguy đe dọa nền hòa bình thế giới, Đức Phaolô VI viết thêm, vì thế chúng tôi đã lại lên tiếng với lời kêu gào mạnh mẽ và nước mắt, cố van nài các giới lãnh đạo làm tất cả mọi cố gắng để cho hỏa hoạn không lan rộng, nhưng được hoàn toàn dập tắt. Chúng tôi không có chút nghi ngờ rằng tất cả mọi người thuộc bất cứ dòng giống, màu da, tôn giáo và trật tự xã hội nào mà lại không ước mong công lý và sự liêm chính, mà lại không có cùng các xác tín như chúng tôi. Vì vậy, ước chi tất cả những người chú ý tới các điều ấy tạo ra các điều kiện cần thiết để cho người ta buông vũ khí trước khi các biến cố dồn dập lấy mất đi cả hạ thể buông khí giới xuống. Xin những người ấy hãy biết cho rằng họ nắm trong tay vận mệnh của gia đình nhân loại, và trong lúc này họ bị trói buộc bởi một trách nhiệm lương tâm rất trầm trọng. Ước chi họ thăm dò và cật vấn lương tâm họ khi nghĩ tới các dân tộc của họ, Đây là lúc tái hợp các khác biệt, cả với vài hy sinh hay bỏ đi vài thành kiến, bởi vì có lẽ sau này sẽ phải tái hợp với biết bao nhiêu là hư hại và sau các tai ương vô cùng đau đớn. Nhưng cần thiết lập một nền hòa bình dựa trên công bằng và trên sự tự do của con người, chú ý tới các quyền con người và các cộng đoàn, nếu không nó sẽ yếu kém và bất ổn. Rồi thông điệp của Đức Phaolô VI nói tới hòa bình như là ơn Thiên Chúa ban khi viết: trong khi chúng tôi nhắc lại các điều này với tâm hồn lo lắng và xúc động do sự chăm lo mục tử tối cao thúc đẩy, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết khẩn nài sự trợ giúp của trời cao. Thật thế, hòa bình là thiện ích lớn lao, tới nỗi cả giữa các điều trần thế và phải chết, không có điều gì được lắng nghe điều gì với sự yêu thích lớn hơn, không có điều gì được ước ao với sự nồng nhiệt lớn hơn, và sau cùng không thể chiếm hữu điều gì toàn hảo hơn. Phải khẩn nài hòa bình từ vị hoàng tử của hòa bình. Và bởi vì trong những lúc nghi ngờ và rúng động, giáo hội chạy đến với sự bầu cử rất thế giá của Đấng là Mẹ. Tất cả mọi người, giáo hoàng, các giám mục và mọi tín hữu Kitô đều hướng tư tưởng tới Đức Maria. Thật vậy, bởi vì như Thánh Ireneo đã nói, Mẹ đã trở thành lý do sự cứu chuộc cho toàn nhân loại. Xem ra không có cơ may nào lớn lao hơn và quan trọng hơn cho bằng hướng lên trời các lời khẩn nài của toàn Kitô giáo hướng về Mẹ Thiên Chúa là Đấng được khẩn nài như Nữ Vương Hòa Bình, để trong biết bao nhiêu lo âu nghiêm trọng và khốn khó, Mẹ tuôn đổ tràn đầy ơn thánh của lòng từ mẫu Mẹ. Chúng tôi muốn rằng các lời nguyện cầu mạnh mẽ được liên tục hướng tới Mẹ, Đấng mà trong công đồng chung Vatican II, giữa các tràng pháo tay của các nghị phụ, tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng tôi đã tuyên bố là Mẹ giáo hội bằng cách xác nhận một sự thật của truyền thống cổ xưa. Quả thế, Mẹ Đấng cứu chuộc chắc chắn là Mẹ của các thi thể của người, như Thánh Agostino đã dạy, và với người, trong khi bỏ qua các vị thánh khác, Thánh Anselmo đã nói các lời sau đây: người ta có thể nghĩ tới phẩm giá nào cao hơn phẩm giá là Mẹ của những người mà Chúa Kitô khấn nhận là cha và là anh của họ. Vị tiền nhiệm của chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII, đã gọi Mẹ là Mẹ Giáo hội, và trong cách thế đích thật hơn. Vì thế chúng tôi không vô ích đặt để hy vọng của chúng tôi nơi Mẹ khi âu lo bởi nỗi bối rối này. Tiếp tục thông điệp, Đức Phaolô VI khẳng định rằng, nếu các hiểm nguy gia tăng, cần phải gia tăng lòng kính mến của dân Chúa đối với Mẹ rất nhân từ của Chúa, bằng cách liên tục khẩn nài Mẹ trong tháng 10 với thói quen lần hạt mân côi. Và Đức Thánh Cha hy vọng nơi gương sáng, sự khích lệ và thúc đẩy của các chủ trang. Lời kinh mân côi này thật ra thích hợp với tâm thức của dân chúng, rất được Đức Trinh Nữ vui nhận và rất hữu hiệu để nhận được các ơn thiên quốc. Và công đồng chung Vatican II, một cách không tỏ tường nhưng với sự chỉ định rõ ràng, đã tăng trưởng lòng sốt mến nơi tâm hồn của tất cả mọi con cái giáo hội đối với kinh mân côi, bằng cách khuyên bảo họ quý trọng các thói quen và thực hành đạo đức đối với Mẹ, như đã được huấn quyền nhắn nhủ trong dòng thời gian. Lời kinh đem lại nhiều hoa trái ấy, không chỉ có một sự hữu hiệu rất vĩ đại trong việc ngăn chặn các sự dữ và giữ cho các tai ương ở xa, như lịch sử giáo hội đã chứng minh, mà cũng còn dưỡng nuôi cuộc sống Kitô một cách phong phú nữa. Trước hết, nó nâng đỡ đức tin công giáo nở hoa một cách dễ dàng, qua việc suy niệm thích hợp các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và nó nâng cao trí khôn lên tới các chân lý mặc khải. Vì vậy, trong tháng 10, dành để kính nhớ Đức Trinh Nữ Mân Côi Diễm Phúc, ước chi các lời cầu và các lời khẩn nài gia tăng, để nhờ sự bầu cử của Mẹ, bình minh của hòa bình đích thực sau cùng chiếu sáng trên con người, cả đối với tôn giáo, mà rất tiếc trong thời đại này, không phải tất cả mọi người đều có thể tuyên xưng một cách tự do. Cách riêng chúng tôi ước mong rằng, ngày mùng 4 tháng 10, ngày kỷ niệm chuyến công du hòa bình của chúng tôi tới Liên Hiệp Quốc, năm nay được cử hành trên khắp thế giới công giáo như ngày khẩn nài ơn hòa bình. Tiếp đến, Đức Phaolô VI xin các chủ trăn đưa ra các buổi cử hành phụng vụ trong ngày đó để kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội. Vì lòng kính mến nhiệt thành, đáng chú ý và vì tầm quan trọng của nó để các linh mục, tu sĩ, giáo dân, đặc biệt là các trẻ em như các bông hoa vô tội, các bệnh nhân và những người đau khổ cùng nhau sốt sắng khẩn nài mẹ. Trong ngày đó, trong đền thờ Thánh Phêrô gần mộ của Thánh Nhân, Đức Phaolô VI cũng dâng lên lời van nài đặc biệt Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, đấng bảo vệ danh Kitô và là đấng trung gian của hòa bình. Như thế trong mọi đại lục đều đồng thanh vang lên lời cầu nguyện của giáo hội, và nó sẽ động tới trời cao, bởi vì như Thánh Agostino đã nói, trong sự khác biệt của tiếng nói thân xác, nhưng tiếng nói trong đức tin của con tim là duy nhất. Rồi Đức Phaolô VI dâng lên mẹ Mân Côi lời cầu nguyện như sau: Như vậy, ôi Đức Trinh Nữ rất thánh, xin mẹ nhìn tất cả mọi con cái mẹ với sự nhân từ hiền mẫu, xin mẹ xem nỗi lo âu của các chủ trang, lo lắng rằng các đoàn chiên bị dao động bởi một trận bão sự dữ khủng khiếp. Xin mẹ nhìn xem nỗi âu lo của biết bao nhiêu cha mẹ, lo lắng cho số phận của con cái họ, bị quấy phá bởi các vất vả đắng cay. Xin mẹ chuẩn bị tâm hồn của các kẻ gây chiến tranh và đổ trên họ các tư tưởng hòa bình. Xin mẹ làm cho Thiên Chúa là đấng báo thù mọi bất công, làm cho họ quay về với lòng thương xót. Xin tái trao ban an bình cho các dân tộc và dẫn đưa họ tới sự thịnh vượng đích thật và lâu dài. Trong niềm hy vọng dịu dàng rằng mẹ Thiên Chúa khấn nhận lời van nài khiêm tốn của chúng tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho quý hiền huynh, hàng giáo sĩ và các dân tộc, và phó thác phép lành tông đồ của chúng tôi cho từng người trong các hiền huynh. Ban tại Roma gần Thánh Phêrô ngày 15 tháng 9 năm 1966, năm thứ tư trong triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Phaolô VI, giáo hoàng. Thank you.